cái tự tại có nghĩa là tùy theo ý của mình. Tức là tài sản hoàn toàn thuộc về mình. Mình muốn tài sản như thế nào, mình muốn giàu có như thế nào, nó đều được như ý. Thì là tự tại với tài sản. Nhưng mà tâm không được tự tại, nên là thua về vấn đề tự tại. Thì nó luôn luôn tham cầu sự sung sướng của cõi trời. Còn Phật thì cho đến sung sướng của trời hữu đỉnh, Ngài cũng không tham đắm. Trời hữu đỉnh là trời cao nhất, trong hoặc là cõi thiền hoặc cõi địch. Là ở tứ thiền hoặc là tứ định, đỉnh là cao nhất, đỉnh đỉnh lý. Chỉ nó thân dương tìm cầu sung sướng như những người khác, còn Phật thì tự an lạc ngay trong tâm Ngài. Tôi đang nói về vấn đề an lạc, thì Phật cũng an lạc hơn. Phật không tham đắm vào an lạc, mà Phật còn tự an lạc ngay trong tâm nữa. Cái thân dương duyên ấy thì Phật hơn hẳn chuyển lên thân dương. Thì nói chuyển lên thân dương so sánh với Phật còn không bằng. Thì ngoài ra các vị đế thích, phạm thiên và hộ thế cũng giống như vậy. Trong các vị này so với chuyển lên thân dương thì có hơn ít phần. Tức là mỗi vị mình cứ tăng lên, đế thích thì hơn chuyển lên thân dương, hộ thế hơn, và đế thích hơn và phạm thiên hơn nữa. Thì như vậy, so ra thì so ở đây là so vấn đề gọi là công đức thì không bằng Phật được. Chưa nói đến thiền định. Bởi vì nói thiền định là nói các cõi trời từ phạm thiên trở lên, trời vị thiền trở lên. Còn đây là chỉ kể người vị thiền thì nó từ hưởng công hưởng an lạc bằng nội tâm. Còn nếu mà nói về phương diện công đức uy quyền cái này nọ gì á, thì là kể từ phạm thiên đế thích hộ thế với lại chuyển lên thân vương mà so với đức Phật. Thành ra đây là nếu là so về vấn đề mà về công đức, mà đây trong cái nghĩa là đức Phật có danh tiếng. Cái thứ tư mình tiếp tục giải thích cái chữ Bhagavat. Thì bà già, tức là chữ bà già có nghĩa là phá, bằng già. Và chữ vắt, chữ bà có nghĩa là có khả năng. Do cái bậc người này có khả năng phá tan ba thứ như sau là dâm, nợ và si, nên được gọi là bà. Giờ mới đặt câu hỏi, như A-la-hán biết khi Phật cũng phá được sân nợ và si, thì có cái gì khác với Phật? Để trả lời, A-la-hán biết khi Phật tuy phá được ba độc, xong cái thói tiên nhiễm, tức là khí phần, chưa dứt hết, ví như hương ở trong bát, sau đó tuy hương đã đi khỏi cầu mà mì, thì vẫn còn y nguyên. Lại như cây cỏ củi bị lửa thiêu bốc thành khói, tức là nó đã cháy tan như vậy rồi, tan thành khói, xong cho than còn lại không tan hết, và do sức lửa yếu vậy, Phật thầu ba độc đã vĩnh viễn dứt hết, không còn sót lại chút gì. Vì như vào cái lúc kiếp tận, lửa thiêu núi tu di, tất cả đất đai đều tận diệt, không có khói cũng không còn có than nữa. Thì ví như vậy, đức Phật mà dứt hết ba độc và ví như vậy, như thói nhiễm sân giận còn sót lại của ngài Xá Lợi Phất, đây là lấy vài thí dụ, như thói nhiễm dâm dục còn sót lại, tức là di tập của ngài Nam Đà, thói nhiễm kiêu ngạo còn sót lại của ngài Tất Lăng và Bà Sa. Ví như người bị cồn lúc mới được cởi ra đi đứng vẫn chưa được tự nhiên. Tức là đây là nói vấn đề ở trên là nói công đức thì so với lại chuyển dân thắng dương cái này nọ. Nhưng đây bắt đầu nói vấn đề vô lậu, không còn phiền não, thì bắt đầu so với các vị A-la-hán với chư Phật. Lúc ấy Phật xuất khỏi thiền, rồi bắt đầu là kinh nói cái đoạn này nói về ngài Xá Lợi Phất vẫn còn cái thói nhiễm sân hận, cái khí tập á, ยูแบบซับแหละแบบคือแบบผิวแบบแจ้งนี่เลยแบบซับจะขอเทียนดึงใหญ่ดึงกินหันลาเหล่าแทบซับกินหันกระถางลาเหล่าแต่เศร้าเลยเอิ้นใหญ่ลาเหล่าจะเนื้อเกะจะเลยซับเนื้อไออันใหญ่ที่ก็ซับเนื้อละอันโตที่ต้นซับใหญ่ซับซับเตือนใหญ่ăn rau mè cặn thì thiếu sức lực đại đức Thế Tôn xin hiểu lấy ngài lao la không nói gì nữa thì nó không ăn đủ thì học khỏe thì đủ ngạc khỏe ra ăn đủ thì nó như vậy ăn vào chùa này nó hỏi cái dự trạng trả lời vậy là một đạo lấy đủ tập hỏi lao la trong chúng này ai là thượng tọa La Hầu La trả lời: Hòa thượng xá lợi phất. Phật nói: Xá lợi phất ăn đồ ăn bất tịnh. Khi ấy xá lợi phất nghe lời nói ấy đến tai, để truyền văn thị ngữ, để truyền dần để nghe qua người này qua người kia, thì lập tức nôn đồ ăn ấy ra để tự phát thệ rằng: Từ ngày hôm nay trở đi không nhận lời mời của ai nữa. Đây là thọ thỉnh, thọ nhân thỉnh. Chữ ở trong chư tăng là thọ thỉnh, tức là mời đi chay tăng á, nhận lời mời đi chay tăng là thọ thỉnh. Bây giờ thường như vậy, thì bây giờ như ba tin này, trường giả Tu Đạt Đa, tức là ngày cấp của Đạt, mới đi đến gặp ngày Xá Lợi Phất. Thì thông thường chữ Hán là Lai Nghệ Xá Lợi Phất Sở, nói chữ sở Lai Phật Sở hay là Đáo Phật Sở, Nghệ Phật Sở, Chí Phật Sở. Thì đến chỗ Phật đến là ông tức là đến gặp rồi đó. Nói với ngài Xá Lợi Phất rằng Phật đã không chịu, không có cớ gì mà nhận lời mời của người ta, bất dĩ vô sự như thọ nhân thỉnh. Nay đại đức Xá Lợi Phất cũng không chịu nhận lời mời, hàng bạch y chúng tôi làm sao có được niềm tin lớn thanh tịnh. Thì giờ nếu mà không mời như vậy thì không có thể cúng dường được, không có mời đến cúng dường nữa thì không có pháp, cái tín tâm không có được hoàn toàn thanh tịnh nữa, nên vào các vị thánh mới được thanh tịnh. Xá Lợi Phất trả lời: Đại sư Phật của tôi có nói là Xá Lợi Phất ăn đồ ăn bất tịnh, nay tôi không được bất tác nhận lời mời của người ta nữa. Không được đâu, cái là cái vấn đề đó không được, chứ phải Đức Phật cấm đoán gì. Cái sự kiện như vậy là không có được làm như thế nữa. Cho đó như ba tiên này với các vị kia mới đến gặp Phật, thì chỉ Phật sở bạch Phật rằng: Thưa Phật rằng, Phật không thường nhận lời mời của người ta, nay ngày Xá Lợi Phất cũng không nhận lời mời của người ta nữa, chúng ta làm sao mà tâm được đại tín? Xin Phật hạ lệnh, tức là sắc, cho ngày Xá Lợi Phất phải nhận lời mời của người ta trở lại. Nhận lại lời mời đó. Phật trả lời Phật nói: Người ấy tâm cứng rắn lắm, tâm kiên, không thể lay chuyển được đâu. Lúc ấy Phật mới dẫn nhân duyên bổn sinh của ngày Xá Lợi Phất như sau. Bổn sinh tức là cái đời sống gốc, cái đời sống căn bản, cái nhân duyên mà nó đưa lại cái đời sống của người đó. Và nhân duyên kiếp trước thì nhân duyên bổn sinh khiến cho người đó kiếp này thành như vậy, được như vậy, là một con người như thế, tức là nhân duyên bổn sinh. Thành ra nó toàn là chuyện quá khứ. Nhân duyên bổn sinh của ngài Xá Lợi Phất như sau: Xưa có một vị quốc vương mà bị rắn độc cắn phải, lúc ấy vua sắp chết, kêu các nguyên y khiến trị độc của rắn. Lúc ấy các thầy thuốc nói rằng phải bắt chính con rắn ấy hút độc ra, sắc hút, nó nghĩa là hút, thì khí độc mới hết. Lúc ấy các thầy thuốc mới sắp đặt chú thuật, là để kêu con rắn đến bằng chú thuật. Con rắn cắn vua kia mới ra đó mà tìm lại chỗ vua. Các thầy thuốc chất củ ngon lửa lên, ra lệnh cho rắn: Hãy hết loại độc của ngươi, nếu mà không vậy thì phải vào trong lửa này vẫn đọc suy nghĩ. Ta đã nhổ độc ra thì sao lại hút trở lại? Việc này đành chết thảm vậy. Thử sự tích tử, tức là vận cái chết, chết cháy vậy chứ không có chịu. Tức là ý sai quyết ý là tức bò và lừa chịu chết. Đánh đọc tiếp ấy chính là xá lợi phất. Đời đời tâm kiên quyết như thế không thể lay động được. Tức là khi mà từ cái kiếp xưa đã như vậy rồi, một lần cái tính nó mà nó phát tác ra đến cái mức độ mà xả thân cũng không bỏ thì nó rất là cứng. Cái tính nó từ đó trở đi là không có cái gì vượt qua khổ. Tại vì con người ta là cái vấn đề mà cuối cùng người ta phải chịu thua là chịu chết. Như là dạy ta cái gì mà đến lúc chết thì người ta phải chịu thua. Thì mà cứng lên đầu cứng vậy, cái người mà cái tính đó đã đến lúc chết không chịu thì con cái tính nó từ sau trở đi nó cứng lên. Cái thiết nào trước nó kinh khủng lắm. Thì ngày sau lại phát đó, vì cái đó đi về cái kiếp này mình nhổ cái đồ ăn ra mình nhất định chịu thọ nhận người ta thùng nữa thì không có thể nào mà nói mình thọ thùng trở lại được nữa. Lại nữa chuyện là tất là già và xa linh ba và xa thường hay bị đau mắt, tức là thường hoạn nhãn thống, nói khất thực, thường hay đi ngang qua sông Hằng. Khi đến bên bờ sông Hằng, đứng ngón tay nói tiểu tư nước lại không có chảy nữa, thì dòng nước lập tức phân hai ra mà mới đi qua được một khất thực. Vị thần sông Hằng đến gặp Phật để báo Phật sở. Bạch Phật rằng, đệ tử của Phật là ngài Tất Lăng Già Bà Sa thường hay mắng tôi là tiểu tử, ngừng lại, không đổi nữa. Phật nói, Tất Lăng Già Bà Sa, hãy tạ lỗi với hàng thần. Tất Lăng Già Bà Sa là tức chắc tay nói với hàng thần, tiểu tử, đừng có giận. Nay đã tạ lỗi với ngươi. Lúc ấy đại chúng đều bật cười. Tạ lỗi làm sao mà lại thằng mắng như thế? Phật nói với hàng thần, ông thấy Tất Lăng Già Bà Sa chấp tay tạ lỗi hay không? Tạ lỗi nghĩa là không hề kiêu ngạo mà vẫn ăn nói như thế, thì tôi hiểu lời nói ấy không phải là ác ý. Người này trong 500 đời nay thường sinh vào ngài Bà La Môn, thường thấy mình là cao quý, khinh thường các người khác. Do thói quen lâu đời ấy để mai sở tập nên miệng mà nói thế thôi chứ tâm không có kêu gì hết. Các vị nghe các vị A-la-hán ấy, A-la-hán ấy, cái đó các A-la-hán tuy đoạn kết sổ mà vẫn còn sót lại thói quen kêu là dư khí. Còn nếu chư Phật Thế Tôn hoặc người ta cứ dùng đao mà cắt một cánh tay của ngài, hoặc người ta cứ dùng hương chiên bàn mà thoa cái bàn mê, mê là buồn mà đâu dùng cái động từ mà thoa là xoa là bếp đê suốt một cánh tay của ngài, thì với ngài cũng chỉ như là mắt phải mắt trái, tâm không hề có thương có ghét, tâm vô tánh ái. Và cắt tay ngài hay là thoa hương lên tay ngài thì nó như mắt phải mắt trái mà thôi. Cho nên ngài vĩnh viễn không còn tập khí nữa, tức là không còn tập khí của sân, cũng còn tập khí của tham. Chiên xà Đà La Môn nữ đo bát hủy bán Phật ở giữa đại chúng nói rằng, ông làm tôi có mang sự hữu thân tham mà sao chẳng biết lo để cung cấp cho tôi quần áo thức ăn, chứ sao lại không biết xấu như thế mà đi dối gạt người khác. Lúc đó Đức Phật đang nói pháp với đại chúng, cô này cũng đợi lấy cái bát lớn đợi người bụng, cái nhà mới có vẻ cái đầu đến để mà đi bán Phật. Lúc ấy 500 thầy Bà La Môn đồng đưa tay lên la lớn, phải chúng tôi đều biết chuyện này. Khi ấy Phật không hề biến sắc vô dị sắc, cũng không hề lộ vẻ gì nhượng nhụ vô tàn sắc. Sự việc ấy lập tức khai đầu ra hết. Mặt đất chấn động lớn, chư thiên cúng dường, rải các danh hoa tán thán đức hạnh của Phật. Phật không có chút vẻ gì dư thứ. Anh đang nói trong chuyện nói là về vô cầu đối thích anh ấy. Như hiện là con chuột ấy hả? Nó cắn đứt cái dây, nó rớt cái bát ra. Rớt bát ra. Là nữa Phật ăn lưỡi ngựa cũng không có gì sầu buồn. Thiên dương dâng đồ ăn đủ hết trăm vị, cũng không lấy đó làm thích thú, bất sĩ vi diệt. Như là Đức Phật bị ăn lên giữa ngựa này ấy, thì lúc rồi vừa độ thiên dương đến dâng đồ ăn lên ấy, thì Đức Phật cũng một mực bình thản như vậy thôi. Trước sau chỉ một tâm, chứ không hai, nhất tâm vô nhị. Đối với đủ các thứ ăn uống, y phục, giường nằm, khen chê, khinh cúng, vân vân, như thế tâm ngài không có gì khác nhau, tâm vô dị. Ví như vàng thật, đốt minh bạch mài, đều không chút tăng hay tổn. Do lẽ đó A-la-hán tuy đoạn quyết đắc đạo, song vẫn còn tập khí, không được xưng là Bhagavat và Bhagavad. Đó là nói về nghĩa của chữ Bhagavad. Thì đây mình thấy ví dụ như để ý, tức là về phương diện mình, ví dụ ta bảo Đức Phật là hữu đức, có đức độ, nhưng mình phải để ý đức độ làm sao. Theo phân biệt tổng tướng, địa tướng nếu mà trong này không nói gì hết thì mình nhận được thôi. Còn nếu nói diễn tả ra như là dưới so sánh của một thánh vương, so sánh với các vị A-la-hán thì mình phải ghi nhận cái chỗ khác biệt. Thì chỗ khác biệt để mà mình bắt đầu mình cũng như mình nhận định ra Đức Phật là như thế nào. Thì cho dù đối thích phạm thiên là hộ thế, thế dụ cho hộ thế như tứ thân vương của nó, chuyển văn thánh vương là coi như là về thế gian này nó nhất rồi. Thì dĩ nhiên là vấn đề như là chuyển văn thánh vương giàu có hưởng thụ cái gì cũng bậc chất hết á, nhưng mà nó chỉ có một điều là thứ nhất là tâm không được tự tại với Phật, nếu cái đó là chắc chắn. Thứ hai nữa là cái sung sướng của chuyển văn thánh vương nó chỉ so ra nó chỉ là kiểu sung sướng của cõi trời mà thôi, đây là thiên là. Còn đối với Phật thì cõi trời Đức Phật chuyển văn thánh vương chỉ cõi trời dục thôi, còn Đức Phật mà đến trời của thiền cái định Đức Phật cũng không tham đắm nữa, cho nên cái chuyện nó không thể so được. Còn chuyển văn thánh vương là phải dựa vô cái khác, những người khác tìm sự sung sướng, bởi vì cái hưởng sướng cõi này nó không có thể tự mình sướng được. Cái bản chất của thế giới này nó phải có người, có ta, phải có đối tượng, phải có cái thế giới cho mình thọ hưởng, sắc thân hương vị xuất phát vậy đó. Thì nó chính vì vậy cho nên không thể nào bằng Phật, bởi vì Phật thì an lạc nơi trong tâm. Thì đó là những cái mà chắc chắn mình thấy là ở chuyển văn thánh vương là toàn vô minh, Phật thì ở trong ánh sáng của trí huệ rồi. Những cái đó là mình thấy rõ. Còn cái mà thống lĩnh tứ thiên hạ, Phật thì thống lĩnh vô lượng thế giới. Nói vô lượng thế giới đây là nói theo đại thừa, nói theo giáo lý tiểu thừa thì là tam thiên đại thiên thế giới thôi. Thì khi nói vô lượng thế giới như vậy có nghĩa là ý chỉ đến tỷ lệ ba la Phật. Còn ngoài ra mà tại sao mà ví dụ như cũng từ cái chỗ mà Đức Phật tự tâm an lạc, Đức Phật không tham đắm, bởi vì Đức Phật không còn kiết sử thì chuyển luân thanh dương còn kiết sử. Chuyển luân thanh dương làm sao đi nữa là một người tu tập công đức rất nhiều, thiện pháp rất nhiều, nhưng mà mục tiêu thì cũng chỉ để hưởng thôi. Thì con người đời sống này chúng sinh hữu tình là chỉ để hưởng, chỉ để hưởng sướng thôi, chứ ngoài ra mục tiêu chính là vậy thôi, ngoài ra có cái gì nữa hết á. Tại vì mình nghĩ kỹ, thường mình nghe thì mình nghĩ là hưởng á, thì mình nghĩ là nghĩa xấu, nhưng mà thực ra nó cứ cánh của hữu tình nó là hưởng cái gì đó. giờ cũng nói mình tu khổ hạnh suốt đời mình đến phải thầy giáo viết sao ra viết sao rồi viết sao khổ nữa dành cái tu khổ hạnh cái đồ án gì thế nên nó phải đưa đến một cái kết quả, kết quả nó phải sự hưởng lý tứ là vậy thôi. Chính vì vậy cho nên nhiều khi mình hay loạn quạng ở chỗ này. Nên là có nhiều người nghĩ đến tu đến đạo đức nghĩ đến gì đó, thì người ta nghĩ ngược lại cái hưởng, nghĩ ngược lại hưởng cái điều đó đối với đạo Phật nó sai. Thật ra bổ thừa. Chứ còn nếu như người cứ đạo đức cứ thanh liêm mà làm quan một cái ngày hết kiếp này kiếp khác như vậy thì để làm cái gì cũng được. Thành ra chính vì vậy nên cái đạo đức trong thế gian này mà kêu là thiện đó, đối với Đức Phật đó là nó để nó đưa lại kết quả sung sướng. Thành ra cái người tu hành, những cái người làm thiện thế gian, cái người tu hành nó kết quả nó đều là hưởng hết á. Ví dụ như thấy chuyển môn thanh dương, chuyển môn thanh dương mà người kết tu á, người kết làm việc thiện kia lắm thì kết quả cao nhất là chuyển môn thanh dương, tức là hưởng cái hưởng nó nói thế là không thể diễn tả được. Mà nếu cao hơn nữa thì nó đến cõi trời, những cõi trời hưởng không. Thành ra chính vì vậy nên người ta đừng quên mất điều là người ta cứ nghĩa sống khổ hạnh này nó là cái sự sống lý tưởng của đạo là sai. Cái tu á sở dĩ phải sống khổ hạnh là cái tu mục tiêu nó cũng phải để hết rất là sướng, mà trong cái sướng nó phải sướng như vậy. Sướng không phải là kiểu như là con vật, hay là nhiều người nghĩ sướng là cây thông hay là cây hoa hồng. Người nghĩ tôi mình biết gì hết là sướng. Thế là hay là bảo như người mình tôi công nguyện trước sau là chim bay trên trời thăng thăng tự do. Thì cái đó là cái vương minh, nó phải cái sướng. Nó sướng là kiểu không biết cái gì hết để mà sướng á. Thì cái đó là vương minh. Ví dụ những con vật nguy hiểm đến nơi thì nó cũng biết nữa, những cái như vậy nó lấy cái đó làm sướng, cái giết của nó. Thành ra cái đó nó phải cái sướng đó. Thành ra cái sướng là hưởng ở đây là do thiện như do tu hành á, nó không phải là như sư hưởng thái bình. Mà cái sướng đây nó vừa là công đức chất, vừa là văn tiếng, vừa trí huệ. Thì nên thấy riêng rất thông minh, rất trí huệ. Đó là cái kết quả như vậy, cái hưởng sướng như thế. Thì cái con đường hành thiện ở trong đạo Phật, cái con đường tu tập, con đường gì đó là kết quả như vậy. Ngoài ra cái con đường đúng của đạo Phật đó, thì là cái kết quả Đức Phật nó nói nó cao nhất là niết bàn, kết quả nó thoát như vậy. Đến đạo thừa đó, thì nó là cõi Phật tịnh độ, thì diễn tả ra nó không có cách gì mà nói cái này so được hết ạ. Và chính vì vậy thì từ cái nhân cái quả như vậy á, như so sánh cái trí huệ của Đức Phật cho mình thấy á, quả như thế nào, nhân như thế nào. Và khi mà có so sánh nhân quả á, thì mình mới biết là nhân nó là do sự hành động, sự thực hành. Thì khi mà biết được sự thực hành như vậy thì mình mới biết ra là cái cấu kết của sự thực hành á, tại sao mình hành động như thế đó mà nó lại thành cái nhân, nó thành quả được. Mình cứ từ cái trí huệ trong đạo Phật như cho mình thấy cái chuyện cái hành động của mình về thì nó phải có một cái chỗ mà nó gửi cái hành động qua rồi, nhưng mà nó tạo ra một cái lực nó phải gửi ở đâu, nó cất giữ ở chỗ nào thì từ nó thành quả. Thì từ cái trí huệ nó cho thấy cái đó, mà những cái đó thì bình thường nó con người mình thấy được, nó cho thấy cái gì cũng là tạm thức hoặc vậy. Ra nó từ ra vậy, rồi trong tạm thức đó thì cái tạm thức tính chất của nó như thế nào, cái nhân quả nó như thế nào. Bởi vì tất cả các cái quả thì luôn luôn nó bị giới hạn bởi cái nhân, mà cái nhân nó lại giới hạn ở nơi cái hành động. Mình làm cái công việc gì đó là nó qua liền à, thành ra làm sao mà nó kéo dài này được, nó tạo ra một cái lực đó, nó chỉ là một cái hành động nhất thời như vậy thôi, cái lực đó nó cũng có hạn thôi, bởi vì cái quả nó cũng có hạn thôi. Thế cho nên trong cái nhân quả thì luôn luôn nó là vô thường. Thành ra nó hết đi rồi thì nó lại mất hẳn, người ta không lấy lại được cái đó nữa. Thành ra nếu mà lệ thuộc hoàn toàn cái nhân quả thôi như vậy thì nó không có được cái cố gắng giải thoát ăn này. Thì muốn thoát khỏi cái lệ thuộc vào cái nhân quả như vậy thì mình phải biết nhất là cái tính chất của tâm thức ấy, tức là cái chỗ mà nhân quả nó gửi vào đó, nó dựa vào đó, tính chất tâm thức nó làm sao, nó có cái lối thoát không, nó có cái chỗ thoát như vậy hay không, là như vậy. Thành ra đó là cái trí huệ của Đức Phật cho thấy như vậy. Thì nếu mà mình học về đạo Phật có nghĩa là từ từ đó nó mở ra cái trí huệ như vậy, nhưng mà nó cứ đi dần đến như vậy, nó đi vào một cái rất là sâu xa và tiềm ẩn của tâm thức ạ. Và từ cái chỗ đó, tất cả những cái sự mà hiểu về Đức Phật, hiểu về chuyển năng thanh dương, đối thức hay các tinh trời này nọ, tự nhiên nó rõ ràng. Thì cái lòng tin của cái người đó vào Đức Phật, nó mới chính xác và nó mới dứt khoát. Thế nên mình thấy các vị tổ mà tin Phật, tin dứt khoát vô cùng. Ví dụ bằng Phật mà hơn A-la-hán Đức Chi Phật chắc chắn, Phật mà hơn A-la-hán mà chắc chắn nó dứt khoát vô cùng. Và các vị tổ tin bằng cái trí huệ của các tổ. Và người như vậy, trí huệ đó là nguyên của Phật mà học. Thành ra ở đây tóm lại ông cho mình thấy thì tất cả nói ra là người viết là Phật không những là tâm tư cho đến này nọ thanh tịnh là hơn tất cả các vị mà trí huệ trong thế gian này và các vị công đức trong thế gian này, mà nếu mà nói ra cái công đức của Phật như là Phật thống lĩnh vô lượng thế giới, Phật không bao giờ bị hiểm họa nữa, bởi vì chuyển nhân thông dương vẫn ở trong cái thế gian này thôi. Rồi chuyển nhân thông dương nó có những cái mà từ từ mình sẽ thấy ấy. Khi mà các vị đó họ nhìn ra được theo cái trí huệ của Đức Phật, nhìn ra được hết cái tính chất của đời sống này rồi, cái thực chất ấy, thì cái chuyện mà hưởng phước ấy, trong cái vòng nhân quả ấy, nó là một sự nô lệ, thấy rõ như vậy. Thành ra khi mà so sánh với Đức Phật ấy, thì các vị mà tôi mà có chứng kiến ấy, họ mới thấy là không có ai mà tự tại sung sướng Đức Phật mà đạt đến cái trạng thái nó vô cùng cao thượng mà vô cùng khó lắm. Thành ra nếu so ra thì có Phật mới có thể đến mức độ thôi. Mình biết là cái vấn đề mà phiền não ấy, rất là vi tế. Cho đến ngày A-nan-đà đắc quả A-la-hán rồi, A-nan-đà có một lúc phải thốt lên là không, tôi không biết rằng là tôi có cái mạng đối với các vị khác hay không, có cái chưa mạng. Thành ra ở trong học người khác mới nói là phiền não nó kêu là nó còn kêu là tùy duyên nữa. Mà lý do mà kêu là tùy duyên á là bởi vì nó quá vi tế. Tùy duyên nó cũng như là mình có nói dễ hiểu, nó như là nó ngủ ngầm á, nó ngấm ngầm á, nó tiềm ẩn á, duyên là ngủ tùy, tức là nó cứ đi theo, mình có ở đâu là nó có ở đó, nó ngấm ngầm như vậy. Thì ra thông thường mình nghe tham sân si mình thấy nó cái đó dễ nhận ra lắm, nhưng mà không phải. Cái tham mình nó vi tế vô cùng. Cái đến nỗi mà bản độc thánh rồi ấy, vẫn có thể có lòng tham, nhưng mà cái tham của độc thánh nó là do cảnh mà ra, chứ nó phải là do nơi cái chỗ mà còn phiền não mà ra. Thế là thí dụ như là một vị mà hết lòng tham, một vị đó vẫn bảo ư cái này đẹp quá, chính cái đó là cái tham nó từ cái đó nó mới sinh, chứ không phải nó từ tâm sinh. Cái điều đó sẽ không có làm cái hành động gì tham nữa, ít được đoạn tham rồi, nhưng mà vẫn thấy nó là đẹp, chính cái thứ đẹp đó nó thuộc về tham. Thì là chính vì vậy cho nên cái mà cái phiền não nó rất là vi tế. Thì khi mà thấy rõ như vậy thì chỉ có Phật, lúc rồi mới biết chỉ có Phật mới có thể nói là hoàn toàn thanh tịnh được. Thì nếu mà rõ như thế thì dĩ nhiên là A-la-hán Đức Chi Phật làm sao cũng sánh với Phật được. Thì ở đây so sánh về A-la-hán Đức Chi Phật là so sánh ở cái chỗ là còn tập khí, tức là còn các dư tập, tập là thói quen, dư là còn sót lại. Thì có vị ấy thì có cái thói quen về sân, có vị thói quen về tham, có vị có thói quen về si, chẳng hạn như vậy. Và cái thói quen nó chỉ là một thói quen chứ nó không phải là cái tính chất, mà nó không phải là một cái phiền não đang còn hoạt động. Các vị đã diệt cái đang hoạt động rồi. Bây giờ mới cho mình thấy nó như vậy. Ví dụ khi một người xuất ra thì hay là người phát tâm thọ đủ các giới hạn vậy. Hay nếu mà thọ quy tam quy ngũ giới của mình, một cái cách đứng đứng tinh thần của thọ giới thì khi mình phát tâm như thế thì ngay cái hiện tại đó, cái tâm thức của mình ngay lúc đó là cái tâm thức nó đối chịu tham sân si. Cái nguyện của mình lúc đó, cái tâm thức của nguyện lúc đó là nó lìa tham sân si. Nhưng mà tại sao sau đó thì đi thì con người mình nó vẫn y như cũ. Nhưng mà nếu mình cái gì mà phát tâm đúng thì ngay từ cái giây phút đó cho đến tương lai thì vị đó thuộc về con đường đạo, thuộc về con đường xuất ly. Thì cái lúc mình phát tâm nguyện suốt đời mình thọ giới như vậy, suốt đời mình quy y Phật thọ giới như thế, thì từ cái lúc mình phát nguyện cách đúng cách đúng nghĩa, đắc được thể với thể cho đến suốt tận cùng cái vị lai của mình á, và coi như mình là cái người không có phiền não. Bây giờ tại sao nó vẫn có phiền não? Nó là của tất cả, nó của quá khứ. Nếu mà giờ mà mình phát nguyện nó không đúng, hoặc là mình phát hiện chơi mà trong lúc mình không tin tưởng thì mới là cái hiện tại, cái tương lai mình nó vẫn còn thuộc về cái chưa đoạn thì nào, mình có thể nói vậy. Còn khi mình phát hiện đúng, mình có cái tâm nhất quyết mình đúng như vậy thì coi như mình là thuộc cái mình từ hiện tại cho đến tương lai, mình là thuộc về cái tâm thức của mình, cái tâm thức hiện tại tương lai và tâm thức lìa phiền não. Nhưng phiền não vẫn hoạt động như thường, phiền não đó là của quá khứ, nó không hết, mình chưa có gạt nó không có hết, và nó vẫn tiếp tục nó xem nó hoạt động được thứ đó. Vì vậy cho nên cái người mà phát tâm đúng, cái người đó là cái người từ đó từ bên người đó tu là người đó quay trở lại cái quá khứ. Tại vì cái tâm nguyện của người đó khi mà đón nhận Phật pháp, cái lòng tin Phật pháp nó rất khoát rồi, thành ra cái vị đó coi như giải thoát ngay cái lúc đó, sơ khắc tâm, sơ khắc tâm nó giải thoát liền ngay lúc đó. Bây giờ vị đó chỉ còn gọi là quét dọn đi hết những cái tác của quá khứ thôi. Để cái sự tu tập của mình nó là tu tập với quá khứ, tất cả những cái năng lực phiền não ở quá khứ nó sẽ tràn trề xuất hiện. Tại vì cái năng lực phiền não là nó cũng là một sự hoạt động của nó hết á. Bây giờ mình không cho phép nó hoạt động nữa, bởi vì mình đã phát nguyện diễn ly nó rồi, mình thay Phật như vậy rồi, thành ra nó sẽ ở ạt đúng và mình sẽ phải càn quét nó. Thế cho nên cái người phát tâm đúng như vậy, người nó bắt đầu quay trở lại với tất cả những ân oán của quá khứ và bắt đầu tẩu được. Người đó sẽ tiếp tục đầu thai, không phải là do cái kiếp này mình đầu thai, nhưng phải cái lực phiền não ở kiếp này, mà cái đầu thai là lực phiền não ở kiếp quá khứ đầu thai ra để mà tẩu rửa nó. Cái tẩu rửa nó sạch đến đâu á, sạch xong cái này thì đến cái khác, trăm ngàn món nợ vẫn nợ như vậy đó. Nhưng mà nhờ cái năng lực phát hiện đúng cái sơ phát tâm đúng của mình á, thì lúc bây giờ cái kiếp nào mình cũng dựa trên cái căn bản là cái sơ phát tâm đó, là cái tâm đó, là cái tâm giác ngộ đó, mà nó ra một cái nhân duyên với lại Phật pháp, với lại chư Phật Bồ Tát tại thiện tri thức, thì kiếp nào của mình á, nó cái quá khứ nó trở lại, tức là những nhân quá khứ nó trở lại nó thành quả, mình gặp nó không phải được cột hơn mà để cởi đi. Mình có cái tư như vậy thì từ cái chỗ đó mình mới thấy cái đại thừa nó khác cái tiểu thừa. Bởi vì cái tiểu thừa nó không muốn cái chuyện lâm hồn nữa, nó muốn nó dứt khoát ngay tại chỗ, tức là kiếp này là chấm dứt. Còn cái mà Bồ Tát bằng cái Phật đó, là muốn tẩy rửa hết cả toàn cái khối tâm thức của mình, nó chứa tất cả nhân quả trong đó. Bây giờ nhân nó đầy rẫy nó rồi, thành ra bây giờ mình đẩy cho cái đó nó xuất hiện ra, và từ từ mình thông tục nó đi, thì cái đó là con đường Bồ Tát đạo. Tại vì cái nguyện của Bồ Tát đạo là cái nguyện không có nhập niết bàn, cái nguyện độ chúng sinh. Độ chúng sinh là những chúng sinh có nhân duyên với mình, tức là trong cái nhân quả của mình đó, những chúng sinh là nằm trong cái nhân quả của mình. Thành ra lúc bây giờ cái sơ phát tâm của mình nó hoàn toàn nó thanh tịnh, nó giác ngộ. Nhưng mà mình sẽ tái sinh, tại vì cái người kia còn về cái nợ của mình chưa giải quyết xong. Nhưng mà mình phải giải quyết theo pháp tức là cái giải quyết của mình nó thành tựu hóa cái nhân duyên mình với người đó. Nó như vậy. Còn đêm tử thừa là làm sao cho nó dứt ngay tại chỗ. Thì vấn đề đó nó cũng theo nguyên lý của nhân quả thôi, nó theo nguyên tắc của nhân quả thôi. Thì tất cả những cái nhân á, những cái nhân này nó có nhiều loại nhân quả nhân duyên. Nó có những cái nhân á, mà nó thành quả ngay trong hiện kiếp. Nó có những cái nhân mà sang cái kiếp thứ hai, và nó có những cái nhân á, là từ kiếp thứ hai trở đi, từ kiếp thứ ba trở đi. Nó không biết là lúc kiếp thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu rồi hết, nhưng mà nó là sau đó. Thì nó có nhiều cái nhân á, mà nếu mà nó thuộc về cái mà sau đó á, thì khi mà do nơi cái lực tôi của mình á, thì nó có thể chấm dứt. Tức là nó không vĩnh viễn, nó không sinh ở trong tương lai nữa, tuy rằng nó có nhân. Nhưng mà nó vĩnh viễn không sinh trong tương lai nữa. Tại vì mình không tạo cho nó một cái nhân duyên để nó sinh. Nó vĩnh viễn không sinh nữa. Còn có những cái nhân á, mà nó ngay trong hiện kiếp này á, thì là những cái nhân thông thường á, nó không phải là nhân mạnh. Trừ trường hợp của tội, năm tội vô gián, cái lại trường hợp của một người làm thiện quá mạnh thôi. Tức là người gán mang hết gia sản, mình ra là gia sản lớn á, chứ không phải trong túi có nhiều sản. Mang hết gia sản nó bố thí á, thì lúc bây giờ nó có thể chuyển ngay. Nó có thể chuyển, nếu mà phước mình trong thế gian này, nó có thể chuyển mình tự nhiên mình thành ra một cái, mình gặp một cái sự sung sướng nào đó, nó còn lớn hơn, nó mấy lần cái gia sản. Hoặc là người đó phải chết đi để sinh cộng trợ, tức là không chọn cái tuổi thọ. Nếu mà làm tội ác quá thì chưa đến cái lúc mình chết, mình đã phải chết từ đoạn địa ngục rồi, nếu mà nghĩ như gián tội. Thì nó như vậy, mình kể trường hợp đó, kể trường hợp bình thường thôi ấy, thì những cái nghiệp mình ngay trong cái hiện kiếp này ấy, nó không phải là cái nghiệp, tại cái vì thời gian ngắn nó đều không phải là nghiệp lớn. Nói chuyện bình thường là vậy, cái vì thời gian dài á thì nó mới là một cái sự nghiệp lớn. Thành ra phần nhiều những cái sự nghiệp lớn nó là cái kiếp sau, những cái nợ lớn, những cái ân oán lớn, những cái mà đó nó là một kiếp sau. Thì bình thường nó kiếp sau nó mới thành quả. Nó tùy cái chuyện giết người mà trả quả nó có nhiều lối. Nó trả quả ngay trong hiện tại, ví dụ như là mình bị bắt bởi tù cái này nọ. Còn trả quà trực tiếp từ cái vấn đề viết đó, mình có bị đau khổ những cái cách này, thì phần nhiều nó có thể là một cái kiếp sau. Mà nếu mà trừ khi mà mình nặng quá thì nó lại ngay hiện kiếp, và nó có thể chuyển sang thế giới khác chứ không ở ngay trong thế giới này nữa, nó đi liền. Phải nói cũng thành kiếp sau là vậy. Thì chính như thế thì nó có rất nhiều cái nghiệp như vậy. Thì trong số cái nghiệp đó thì từ mỗi vị cả là làm cho nhân bây giờ mình muốn mình được sinh nữa, mình làm cho các nhân đó, cái nhân nào mà mình có thể mình thanh tịnh nó được, mình thanh tịnh. Còn cái nhân nào mà nó nhiều quá, nó mê chi nó nhiều lắm, mình không chưa thanh tịnh nó, mình đừng tạo nhân duyên cho nó sinh. Thì cái lối mà nếu mà thực hành tâm tu đạo này nó để làm sao mà đạt niết bàn đó, nó là theo như vậy. Đừng tạo nhân duyên cho nó sinh, nó sinh thì mình phải sinh. Thì nó chính vì thế, cái đừng tạo nhân duyên cho nó sinh là cái mình diệt tham sân si của mình đi. Thành ra khi mà diệt hết cái gốc, tôi ở gốc rễ rồi vậy, lấy hết cái gốc rễ của tham sân si đi á, thì coi như là tất cả cái trùng tử ở trong tạng thức của mình nó không có nhân duyên để nó sinh nữa. Trùng tử nó vẫn còn, mà nó chịu không. Nhưng trước khi mà mình, tức là đến cái phút mà mình lừa đời để mình nhập niết bàn á, cái khoảng thời gian đó những cái nhân mà mạnh á, những cái nhân mà nó đời mình trước sau thì xuất hiện á, đó là những cái ân oán mà mạnh á, đáng lẽ thay vì là trước sau hay trước tới nữa á, thì nó phải xuất hiện ngay trong kiếp này, bởi vì trước sau mình không còn nữa để cho nó hoạt động nữa, cho nên nó phải tự vào trong kiếp này. Vì vậy nên mình mới thấy đời của các vị thánh giả a la hán là sao có nhiều cái chết hàng, nó ngạc nhiên. Nhưng mà theo cái định luật của nhân quả nó như vậy, vì nó có thể trải dài ra. Cũng như là bây giờ người muốn nợ trả cửa đi này nọ gì, mỗi tháng trả nhiều đồng thì nó thấy lạ lắm, nhưng muốn thì nó giết nợ luôn, nó bán luôn nhà trả đi á, thì giống như tuổi hai ông cầu năm ตัวนี้เพื่อขอเลยนี่มันพุทธเหรอแต่ยังจริงยังต้องเหยียบหนักเนี่ยนี่นี่เลือดหลักที่ดีอรหันต์ก็ตั้งทักก็แล้วนี่คือก่อนเขาเยินยืนเดินเดินดึงตัวลึกกว่าหนอถ่ายงานนั่งฟังนั่งถือสุดเหยียบนะแล้วหลังนี้ต้องเหยียบหนักนิดก่อนนี้ต้องเหยียบหนักถึงนั่งคงอยู่สุดนี่แหละถึงตัวดับนั่งถ่ายงานนี่นะไม่เจอหลักฟีจับเหยียบฟีวิแล้วคงก็ดูนิ่มยืนดูซึ้งตีหลังโน้นนะครับเนี่ยแล้วจริงอีกแบบว่าไงตัดอยู่อีกเวทไทยก็เลยตัวเธอเนี่ยพวกบ้านมาทำเยอะแล้วแต่งานเชื่อเตียงให้นี่หนึ่งส่วนหนึ่งดีที่เจาะยืนที่เสียหนามที่ยืนยืนนะคงก็เดือดก็ตัดขาดก็ที่จมตัวเสียหนามนั่นเลยซึ่งนั่นแหละทำซึ่งซีของมันยังไงอีกหนึ่งคงก็ทำก็อันนี้ก็อยู่คงก็เหมือนจะเลี้ยงเลี้ยงอยู่ละถือว่าดีเหรอที่เขาจมตัวหนึ่งตั้งทักหนึ่งนะเราไม่สุดเอียดเรื่องแบบนี้หนักมากเลยถึงต้องเสียนะแต่เล็กน้อยฮะต้องหักดับแรงอยู่กลางให้เลยถึงคงที่ซอกอย่างเงี้ยยังไงอื่นๆคงก็ทำคงดำคงก็หิวคงก็หมดตัวลิ้นเล็กอยู่แล้วถึงต้องดีเลยฮะคือโค้ยถึงตัวหนึ่งตั้งทุกของหนึ่งฮะเราไม่สุดเอียดเรื่องแบบนี้หนักมากเลยถึงต้องเสียนะแต่ลึกน้อยฮะต้องหัดดับได้หมดกายให้เลยที่คงที่ซับไอ้ยานก็เพ่งเหรอยังดับเสื่อมเยอะแล้วไปดับทั้งเสื่อมเยอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วจะมีเมืองไหนซะเลยสักเชื่อที่ไหนอยากเลือดบานก็เด็กเด็กเล็กจะมีบานไหนแล้วดันนึกยังไงต้องแบบทั้งอาลาฮานี่มาเศร้าเด็กเท่าไหร่แล้วแบบเชื่อที่อยากเลือดบานการงานในเกลียงนี่ทีบีงานดักนั้นอยู่แบบนี้ในการการเกี่ยวเชื่อมของมิตรีเราต้องมีใครที่เท่นักหลังมิตรีมาก็หลังได้อาลาฮานมิตรีอาลาฮานก็ติ้งชัดแบบเดียวมิตรีอาลาฮานก็ติ้งชัดเหมือนซึ่งควักถึงบางส่วนโดยที่ติ้งเหยียบก็มีแบบทีนักหลังมิตรีอาลาฮานมาđặc biệt đó là những vị A-la-hán luôn luôn đó là có những cái tính chất như là tham sân si nó mạnh nhưng mà chuyển đó tức là trong quá khứ mình có những cái nó mạnh nhưng mà chuyển được thì luôn luôn đó nhiều khi nó hoạt động như vậy rồi còn ngoài ra nữa thì nó còn kêu là nguyện thành ra nói theo tiểu thừa nói thực ra nếu mà cứ nói sâu á tiểu thừa nói không có hết thành ra kêu là không lưỡi nghĩa là vậy. Tại vì nếu mà cứ nói theo cái đúng nguyên tắc á thì tại sao là mỗi vị là một khác nhau? Cũng hay A-la-hán như là mình lấy cái nguyên tắc A-la-hán đó. Nếu mình lấy nguyên tắc A-la-hán ra là thanh tịnh và không có cái gì không tai họa không hiểm họa, người nào cũng như này bạc cơ la suốt ngày trong thiền định là A-nan không bao giờ bệnh, đâu phải như vậy. Các vị A-la-hán mỗi vị một khác. Và nếu mình lấy là người nào cũng phải trả một cái nghiệp nặng hết thì sao có người gì cũng cứ trả nghiệp nặng hết á. Thành ra những cái đó nó không có trả lời một cái cách mình cho nó thỏa mãn được. Thì nói theo ở nhân quả như vậy thôi. Nhưng mà nếu nguyên tắc A-la-hán nó là phải dứt khoát đi để nhập Niết Bàn á thì bắt buộc nó phải như vậy chứ. Thành ra đúng ra theo Đại Thừa á, các vị này cũng đều là Bồ Tát chứ không phải A-la-hán. Nó là nguyện. Thầy nói từ nguyện của mỗi vị á, mà mỗi vị Bồ Tát khi mà thực hành cái hạnh A-la-hán á, nó ra khác nhau, là do cái nguyện nó khác. Và nếu như vậy á, thì các vị này á, đều không có nhập Niết Bàn thật, mà sẽ còn tiếp tục hành Bồ Tát Đạo. Thế cho nên trong Pháp Hoa, Đức Phật như thọ ký cho thành Phật hết á, chứ không có thành A-la-hán. Thành ra cái Đại Thừa nó nhìn như thế, thì mình hiểu như vậy á, Đại Thái mình thấy là thứ nhất đó là như vậy cái sự tu hành á là cái sự nó không đi tới nữa và nó đứng lại và nó trở đi tức là tất cả những cái mình sẽ định chạm sau này á là cái nghiệp quá khứ nó tới không phải là từ hiện tại này mà mình tạo ra một cái gì mới để khi mà mình quy y Phật đúng nghĩa khi mình thọ giới đúng nghĩa là mình theo đạo đúng nghĩa thì nó như vậy.
Nhưng mà cái phiền não đó nó có thể tạo ra những cái phiền não khác không? Bởi vì mình đâu có diệt tham sân si.
Nó sẽ tìm cách. Bởi vì phiền não thì bản chất nó vậy. Nó sẽ có tìm cách thì nó kêu ma rồi vậy. Nó tìm cách để nó kéo.
này nó bắt được tạo thêm, nó kéo thêm. Tại vì thứ nhất nó hiển hiện ở bên ngoài, thứ hai cái dây mơ rễ mái nó nằm ngay bên trong mình, thành ra nó mạnh lắm, thành ra nó thúc đẩy. Thành ra chính vì vậy cho nên mình mới nói là cái người mà phát tâm đúng, còn bao nhiêu kiểu phát tâm mà nó không đúng cách, nó không đúng kiểu đó, thì cái người nó vẫn bị kéo tạo nghiệp như thường. Cái người phát tâm đúng á thì phiền não nó mới chịu, tức là nó hành cách nào hành, nó kéo lô nào lô. Thành ra cái phát tâm, cái sơ phát tâm nó quan trọng, cái sơ phát tâm nó rất quan trọng. Bởi vì cái người mình bắt đầu phát tâm, bao giờ cái tâm nó hoàn toàn thanh tịnh và rất mạnh, nó còn nó chỉ còn ăn thua chạy duyên thôi. Tức là mình, nếu mình có được cái nghi thức đúng, cái phát hiện đúng, cái quán tưởng đúng, thì cái sơ phát tâm đó nó trở thành cái năng lực căn bản, đạo, năng lực đạo căn bản. Và đối với lại đại thừa, ngay lúc mình phát tâm đó là mình giác ngộ. Sơ phát tâm với lại cái lúc giác ngộ là một. Thành ra chính vì vậy nên không có một lúc nào trong cái đời sống đạo mình mà mình tìm ra được một cái tâm thức bằng cái lúc sơ phát tâm hết. Vừa sau mình tập luyện bao nhiêu đi chăng nữa không mạnh được như vậy, và không hoàn toàn thanh tịnh được như vậy. Đấy là chính vì thế cho nên những cái để sau này mình tu hành này, nó là những cái tâm thức mà mình đã phải chịu dính lý vay nợ với lại cái nghiệp của quá khứ, thành ra không bao giờ nó bằng cái lúc sơ phát tâm hết. Nhưng mà nhờ cái lực của sơ phát tâm mà mình tiếp tục, thành ra chính vì thế cái quan trọng là cái chỗ như vậy, cái chỗ sơ phát tâm đó. Thì đại khái lấy cái chỗ đó để cho mình thấy cái vấn đề khác biệt giữa đại thừa, tiểu thừa, và từ cái chỗ đó mà thấy được sao Phật khác hẳn. Bởi vì Phật đó, thí dụ ngày Sa Lợi Phất là một kiền liên, từng có cái ân oán nào đó đâu có thanh toán xong đâu. Đức Phật là hoàn toàn hết rồi. Đức Phật cái nào đó, Đức Phật cũng chịu làm một vị Bồ Tát hết, chịu lỡ lã, chịu gì chịu đủ hết, chịu thiệt thòi, chịu gì bất cứ công việc nào đó. Đức Phật không bị phiền não bởi vì cái điều về tâm. Bởi vì không bao giờ mà mình cảm thấy phiền não đối với một cái người như là bà mẹ, không bao giờ có cảm thấy phiền não đối với một cái đứa con nhỏ, đứa con bé, con ấm, còn cho bú sữa lần này mà bác phiền não. Còn khi mà bác có cái tình thương thật, thành ra có thể thức hôn, thức đêm, thức gì ấy, nó không thành cái phiền não. Thì Đức Phật đó, dùng cái đại bi tâm đó, nó cũng như vậy. Tại vì vấn đề là nếu mà không có đại bi tâm đó, thì nằm ở trong cái liên hệ đó, chịu không nổi. Tại vì cái trí huệ mình có quán chiếu cách nào đi chăng nữa, cái trí huệ nó quán chiếu là trong lúc nó quán chiếu thôi. Ví dụ mình quán chiếu tất cả là không, nhưng mà mình quán chiếu một cách chân thật, mình đạt được cái lực đó. Nhưng mà linh sự quán chiếu đó, cái tâm thức mà liên hệ phiền não mình vẫn chịu được. Mình nó bắt buộc mình phải có đại bi tâm nữa. Mà nếu mình không có đại bi tâm á, thì mình phải mau mau đi tìm cái đường A-la-hán. Bởi vì nếu mình không là A-la-hán thì mình phải toàn gặp cái nghiệp quá khứ. Như vậy á, anh cho chính như vậy á, nhưng mà mình nhớ đường cái lực, tất cả mọi năng lực nó nằm ở chỗ phát tâm. Tại vì lực nó là từ ý muốn mà ra. Thế cho nên mình chỉ cố làm sao mà mình hiểu được cái ý nghĩa của mình, tập làm sao á để mình phát được cái lực đại bi nó mạnh, cái lực đại nguyện đại bi mới phát được cái lực đó. Bởi vì trong cái pháp lực của mình á, khi mà nói chuyện á, thì mình chỉ nghe cái vấn đề đại bi, mình chỉ nghe nói chuyện liên hệ chúng sinh thôi. Nhưng mà cái khối về đề tâm á, là liên hệ chúng sinh thì phải có Phật, không bao giờ Bồ Tát mà đi chúng sinh riêng mà không có Phật trong đó. Thế cho nên bao giờ cũng phát nguyện thành Phật, phát nguyện cúng dường chư Phật, phụng sự chư Phật, bao giờ cũng như vậy hết á. Thành ra bao giờ nó cũng có sự trợ lực của chư Phật, đó là thứ nhất. Điều thứ hai, nếu mà mình phát tâm đúng á, nó chuyển tất cả những việc, tất cả những cái mối mà lo sợ trong đầu mình ấy, giờ sợ ai với cái nghĩ thì phải gặp lại rồi phải chịu đựng ấy. Mà nếu mình khi mình phát cái nguyện thật mạnh ấy, mà mình tha thiết thật, mình tin tưởng thật ấy,
thì mình không có bị như mình tưởng tượng nữa rồi. Tức là mình bảo mình nhớ mình sẽ gặp những cái phiền não như thế, mình sẽ bị những cái phiền não như vậy, nó không phải như vậy nữa.
Nó vẫn
nhưng mà không bao giờ nó bị cái phiền não ấy. Mình là người làm chủ tình thế, mình là người sắp xếp. Nếu mà cái lực phát nghiệp của mình nó mạnh, thành ra cái vấn đề là mình biết cái tố chốt ở chỗ nào. Còn nếu không ấy, thì nó sẽ mạnh hơn mình. Nhưng mà mình nhờ có cái tín tâm, nhờ có phát nghiệp của đời tâm ấy, thì nó mạnh, nó hành mình thôi, chứ mình không có bị kéo theo. Tức là mình phải chịu cái khổ, tức là mình không phải là người mạnh hơn, nhưng mà mình là người có một cái lực để giữ cho mình chai lì cho đến khi sức của nó yếu đi, thì lúc bây giờ mình chuyển lại, mình làm chủ lại. Thế là khi mà cũng như là mình phải trả xong cái nợ mình rồi thì anh không, anh coi như bất lực cho mình, thì lúc đó mình làm chủ lại đó. Thì anh thua cái tâm nguyện của mình, còn không có tâm nguyện thì cái lúc phát tâm, cái tâm nương tựa, tâm quý, cái công đức mình làm nó phải nhiều. Nói cho đúng ra thì đó là nói phương diện mình tu hành gặp nghiệp vậy thôi. Một cái nữa là cái mà khó hơn nữa, đó là cái mình gặp thuận cảnh, tức là mình gặp công đức, gặp phước đức. Cái đó nhiều lắm chứ không có ít. Thế trong con đường mình hành đạo nó chỉ nghe sự khổ thôi, nhưng mà thực ra có nhiều công đức nó tới lắm. Và khi gặp công đức nó sợ mình quên đi hết đấy. Đó là cái vấn đề. Chứ gặp cái khổ coi vậy ấy, chứ bao giờ mình cũng nhớ lại hết. Chứ gặp cái sướng mới là vấn đề. Nhưng mà nói ra thì mình nghe mình chỉ sợ cái khổ thôi. Nhưng mà không biết đâu, tất cả những cái lực mà nó bị kẹt ở trong mình, nó phát triển nó được á. Đó, thật ra chỉ nhờ những cái nghiệp lực thôi, những cái nghiệp khổ, những cái nghiệp phiền não nó mới khơi lại những cái lực đó. Nó như là mình đi giải phẫu, thấy cái nào bị mổ xẻ này mà gì là mất khỏi bệnh. Còn khi nào mà ăn cho nó sướng miệng, thấy đã bệnh rồi mà sắp bệnh mà không ai được, khi nào buồn tưởng trước từng hôm ra là sắp sửa đi tiểu đường như vậy, bị mỡ máu từ lưng cả la mà mình không biết đâu. Còn khi nào mình thấy đủ thứ hành hạ ghét mình, khổ phiền nữa, là mình đang bị lấy thả, lấy cái sạn, lấy gì ra để cho nó khỏe mạnh. Thành ra thực ra thì cái phước đức của đời nó đến như vậy. Cho nên ăn thua cái lúc mình phát tâm theo Phật, mà thấy lúc đó mình phát tâm thật đúng, mình tu thật đúng thì là bảo đảm nhất. Mà vấn đề là mình hiểu rõ, mình học Phật, mình hiểu rõ Đức Phật như nào, thì cái đó giờ tự nhiên cái tâm mình nó liên tưởng cách mạch rồi đấy. Thì ở đây nói về so sánh ngày Sa Lợi Phất, nói là ngày Sa Lợi Phất ăn đồ ăn bất tịch, thì ở đây không có giải thích chữ ăn bất tịch là như thế nào. Nhưng mà có trong kinh thì nói là ngày Sa Lợi Phất không có nên ăn như thế. Tức là làm sao vậy? Mỗi lần mà đi mời, đi thỉnh cho ăn á, thỉnh cho tăng á, thì các vị trưởng lão bao giờ cũng được đồ ăn đầy đủ ngon lành. Mà ngoài là hồi la là Sa Di, Sa Di còn bị thua cả những cư sĩ mà được mời tới nữa, cho ăn thê thảm như vậy á. Thế cho nên Đức Phật nói là không có được như vậy, tức là phải bình đẳng. Thành ra cái ăn mà để cho các vị Sa Di mà như vậy á là ăn bất tịch, thì ngài Sa Lợi Phất lại là cái vị thượng tọa trong cái bữa thọ thỉnh đó, cho nên từ đó dứt khoát. Tại vì chắc chắn là khi mà đi như vậy thì bao giờ người ta cũng cho mấy thượng tọa và ăn ngon nhất, và ăn đầy đủ, thượng tọa. Cái vị hòa thượng được tọa, nhiều khi mà thí chủ còn dùng cả đồ ăn mình cho hòa thượng tọa nữa. Nhưng mà còn Sa Di thì không có để ý cho ăn rau cặn cái này nọ gì thôi. Tại vì chính vì vậy mà Đức Phật nó nói như thế, thì ngày Sa Lợi Phất không nhận lời nữa. Thì đây nó có vấn đề
tôi phải nói như nói câu chuyện ngoài Cát Lăng và Bạt Sa chẳng hạn vậy, thì mình có thể nghĩ nó như là một cái huyền thoại, cái chuyện nói vậy chứ làm sao mà ngoài những lần qua mà nước ngưng lại như vậy được. Như vậy thẳng sông Hằng cái này mạng chẳng hạn. Nhưng mà khi ấy, mà cái người mà đọc sách bình thường á, với lại cái vị hành giả ấy, nó phải có tinh thần khác nhau. Và cái vị hành giả đó là người mà thực hành, dù là Phật tử, nó cũng có thể chia là như vậy. Cái Phật tử mà thuộc vào thực hành hành giả ấy, thì không bao giờ đặt vấn đề như vậy, không bao giờ như vậy. Mà thực sự ra cái vấn đề mà thần thiết cái này nó gì, nó không phải mê tín. Thần cây gì gì nó không phải sự mê tín đâu. Nhưng mà nó có vấn đề là nhiệt thức của chúng sinh á, nó làm cho chúng sinh thấy hay không thấy theo cái nghiệp của mình. Thành ra thí dụ như cái con người ngày nay này, cái tâm thức của nó theo một cái lối khác. Chẳng hạn giờ nó ít tin, tại vì cái lực lòng tin nó là cái lực giao cảm. Tại vì hai cái thế giới nó khác nhau, nó cần có một cái sự giao cảm nào đó. Mà cái lực, cái tính chất mà giao cảm trong tâm thức với nhau này nó nằm ở nơi cái chỗ tin. Tin nó mới dễ cảm nhận. Và người khi mà nó không có cái lòng tin đó, nó không thể nào nó gặp gỡ được hết á. Mà trong lúc mà nó không có cái lòng tin đó, thì nó vẫn có một cái cảm giác ở trong tiềm thức đó. Nhưng mà vì nó không có lòng tin thì nó luôn luôn nghĩ là một cái gì không thật đó, nhưng mà nó vẫn có một cái cảm giác nó phải có, ngoài lẫn ngoài mình có được hết. Vì từ những cái chỗ đó mâu thuẫn thì cái nghiệp thức đó của loài người á, nó luôn luôn nó cảm thấy là nếu mà có được một cái thế giới bên ngoài thì luôn luôn nó là một cái thế giới gọi là chống ngược. Tại vì nó không tin, nhưng mà nó không, nó, cái chế độ nó không có, thành ra nó vẫn ở trong cái trạng thái phân vân đó. Từ những cái chỗ như vậy, cái tâm thức nó tự nhiên nó sẽ tạo ra như thế. Thành ra ngày nay người ta mình nghĩ thì thế giới nào nó đến toàn nó tấn công địa cầu, bắt lột cái này nọ, không là như vậy. Tự động nó ra như thế, cái bản chất tâm thức nó như vậy. Đấy. Thành ra luôn luôn á, lúc đó á, tất cả những cái hình ảnh của những cái thế giới khác nó là có thể tiếp xúc được với nó sẽ thành ra một sự nguy hiểm. Tự cái tâm nó thấy là như vậy. Nếu như lúc nào mà anh nào cũng thấy thì nó lại thành ra một cái gì quái đản nguy hiểm này nọ. Nhưng mà cái người thời xưa thì cái nó gần gũi với cả loài vật lẫn thiên nhiên này nọ thì nó gần với thiên nhiên rất nhiều, thành ra nó cảm nhận được một cái lực gì của thiên nhiên ấy. Một cái lực của thiên nhiên đó thì nó hiển hiện qua qua gió, qua mưa, qua thời tiết, qua cái vĩ đại của thiên nhiên, qua đủ hết á, rồi núi sông này nọ, tất cả những cái đó, cái lực của thiên nhiên. Mà cái lực của thiên nhiên nói chung là thiên nhiên, nhưng mà khi nó thể hiện nó nước thì nó khác. Khi nó thể hiện nó núi, bằng đá, bằng cứng, bằng cây, thành những cái mà treo leo kiếm cho mình phải chảy ra sức sắp gầy này nọ mình leo, thì nó lại khác. Nó hiện thành mùa màng cái gì nó khác, thành cái lực của thiên nhiên mà khi người ta gần gũi người ta. Ở trong đó thì nhất là những cái vị ở xưa họ tu hành, họ sống ở trong thiên nhiên, họ cũng như là cái tâm thức của họ nó lao vào thiên nhiên một cách rất là liều lĩnh. Nếu mà không có những cái tâm nguyện như thế nào đó, thì một là nó lạc tà, hai là nó sợ hãi mà nó bỏ thôi. Nhưng mà còn khi mà đã nhập được thiền định này nọ gì đó, thì cái người đó họ cảm nhận được những năng lực đó. Thì phải nói là thực ra thì bây giờ mình phải nói qua duy thức thôi, tất cả nó do thức mà ra, mà thức là hữu tình, thế cho nên nó là hữu tình. Lúc đó cái tâm thức của cái vị tu hành nó thực cảm được cái nước, cái cả dòng sông như vậy, cái lực của dòng sông nó chưa cả, cái lực dòng sông đó nó thuộc về hữu tình, nó về thức. Thì cái lực đó, lực toàn vẹn của dòng sông nó là thần. Thần sông Hằng, thần này nó nên cái người mà không tin vào những cái nhân cách hóa như vậy, tức là không không hiểu rõ vấn đề hữu tình ấy, thì người đó cho là cái sự cái lực đó là cái lực cảm nhận từ cái vị tu hành nó ra, từ cái đất mức độ vị tu hành nó ra, nó cảm hóa thiên nhiên, nó làm cảm hóa cái vật chất, tức là cho nó chỉ có một phía chứ nó không phải hai phía. Thì nó chính vì vậy cho nên nó ăn thua là cái lòng tín của mình. Mà cái người hành giả mà Đức Phật hồi xưa là ở trong cái thế giới như vậy, ở trong cái trạng thái mình muốn là gỡ Đức Phật vậy, mình phải có cái tin nhận như vậy. Thế mình lại cái đầu óc một kiểu này, khoa học ngày nay, khoa học kỹ thuật, khoa học giả tưởng thì không có gì mà mình có thể cảm nhận được. Như đại khái như vậy thì với lại những cái như mà mình có nghĩ là Đức Phật như vậy là không có tình cảm. Ví dụ người ta có dùng dao một cắt cánh tay của ngài, ta có dùng hương trên bàn và thoa cánh tay của ngài, thì ngài cũng coi mắt phải mắt trái, không hề có thương có ghét. Thì chính chỗ đó thì cho nên mình phải hiểu cái nghĩa thương ghét của thế gian, nó không phải là nghĩa tiêu chuẩn của chân lý, mà vì theo đạo nó đều là phiền não vô cùng. Khi nói Đức Phật không có thương có ghét, mình phải hiểu nghĩa là Đức Phật thoát khỏi phiền não. Đức Phật mình có một cái năng lực rất mạnh, một cái năng lực trí huệ, một cái sự chân thật, cái tâm con người nó rất là thuần thiện, nó thoát khỏi cái phiền não, tức là nó là thuần thiện, chứ mình vẫn nghĩ là không có cảm tình. Nhưng mà phải có biết mà thấy như vậy thì mình phải có một cái cảm tưởng như thế để mà tán thán Đức Phật. Thường thường người ta thường nghĩ là Đức Phật không có tình cảm, người ta thường cho tình cảm là đại biểu cho cái thiện. Người không có tình cảm tức là người không có thiện, nghĩ như vậy. Đó. Rồi một điểm nữa mình thấy có nhiều người cứ nói về, cứ bảo thầy nói dùm, thầy nói là người ta nghe, thầy nói dùm đi, thầy nói dùm như vậy đó. Ví dụ ai như anh A thì nói với A, anh nói là nghe, đừng có nói cái chuyện đó. Ở đây mình thấy Đức Phật vừa Ba Tư Nặc ngày Tu Đạt Đa đến và Đức Phật nói thì sao lại sách sợ đừng nói nữa. Thì mình nghĩ Phật nói phải nghe chứ, nhưng mà Phật bản thân mình nói chưa được ít, không nghe Phật. Thành ra cái chuyện này thì mình phải biết là nó không có. Nghĩa là mình chỉ bảo là một người nói một người khác thuần túy nghe, nó không có. Và cái đời sống này nó phức tạp vô cùng. Thì đâu có Đức Phật biết, có Đức Phật biết nói cái gì mà sao lại Phật nghe, nói cái gì mà sao lại Phật không nghe. Thì nó chính vì vậy nên Đức Phật là có cái trí huệ ở chỗ đó. Mà Đức Phật biết lý do tại sao, tức là cái nhân duyên bẩm sinh ấy, như thế nào. Thành ra nói nghe, mà nói không nghe rồi ấy, mà nói nó sẽ thành cái phiền não lớn. Bởi vì cái người đó người ta thấy người ta trái lời Đức Phật, người ta lại phát sẽ thấy mình trái lời Đức Phật. Mà người ta lại phát không thể nào không làm cái chuyện đó, thì nó là một cái tập khí, dư tập nó còn vậy. Thành ra chính vì thế Đức Phật biết rõ, dù là A-la-hán, dù là thánh nó vẫn còn như vậy, vẫn còn cái tính chất như thế, là phải chịu đựng cái đó, không vượt qua được nó. Thì mình thấy nó là như vậy, nhưng mà mình nhìn nó cũng chưa có hết được. Nếu mình nhìn hết ấy, nhưng mà tại sao nó lạ lùng như vậy? Thì thật sự ra nó là một sự sắp xếp, cuộc đời nó như là một sân khấu lên đóng kịch, mỗi người phải sắp xếp. Nó như là mình chơi cái puzzle thôi hả? Cái sắp sắp hình thì nó lòi chỗ này ra, nó lõm chỗ này vô, nhưng mà nó ăn khớp nhau. Nếu mình thấy cái lòi xấu mình cắt đi ấy, thì nó không hay nữa. Cái túng của ngày sau lợi sắp vậy ấy, nó sẽ vào một cái khớp nào nó trong cả toàn một cái tăng đoàn như vậy, thành ra không thể bỏ được. Nếu chứ nó không phải là cái tính cá nhân, nó phải là cái chuyện muốn cá nhân của ngày sau lợi sắp. Thời gian phải Đức Phật nói là không bỏ mà cứng đầu đó, cứng đầu đó, mà nó liên hệ như vậy nữa. Thành ra cái đó khó nói. Ví dụ như
bây giờ nó mở vào cái thời và cái thời đó chẳng hạn đó ha, vào năm 1996 cái gia đình đó, cái gia đình phiền não trong khoảng cái năm đó, thì cái phiền não đó nó là một cái, nó được cấu kết bởi những cái thành phần trong gia đình, những cái tính chất của gia đình đó nó phải có đúng như vậy thì nó mới thành hình cái phiền não đó. Mà nó không ra ngoài cái đó, bởi vì cái gia đình nó xuất hiện ra trong cuộc đời này để cho nó hiện ra cái phiền não đó thôi. Thành ra chính vì vậy không cách gì mà tránh khỏi được. Và khi nó đến với thời hạnh phúc của nó thì tất cả những cái tính chất đó nó hợp lại, nó thành hạnh phúc. Thành ra chính vì vậy nó có nhiều cái nói được, nhiều cái nói không được, là nó thuộc về cái tính chất chung. Thành ra Đức Phật không nói, vì chắc chắn là không được. Mà vì lý do mà tại sao ngày Xá Lợi Phất lại nhận lãnh một cái tập khí nặng nề như vậy mà không vượt qua được, A-la-hán vượt qua được, bởi vì nó là chân của cả tăng đoàn, mà nói chung của cả Phật giáo. Thế là ngày Đề Bà Đạt Đa đến mức đó tại sao lại còn chia rẽ tăng đoàn như vậy? Bởi vì nó là một cái chân cho cả Phật giáo. Cái đạo Phật đó, nó phải như thế, như thế, như thế nó mới được lưu truyền như vậy. Mình không có nhìn ra, mình không nhìn ra, bởi vì đạo Phật nó muốn vào khuôn, nó muốn xuất vào trong cái thế gian này, nó phải có tất cả những cái khuyết điểm, nó mới được lưu lại ở trong cái thế gian. Nếu mặt nào của nó cũng hoàn hảo hết, nó không hợp cái thế gian này, nó đứng ra ngoài. Thì ra mình không nhìn ra được cái bản chất thế gian này thì mình sẽ cảm thấy nó lạ. Nhưng mà thực sự nó như vậy. Thì mình có thể nói như thế thì cái nhân duyên nó mới còn viên mãn, chứ không thôi mình cũng ngại, mà cái ngày Xá Lợi Phất còn cứng đầu quá. Thì chính vì vậy nên mới bảo là Đức Phật nhiều khi không có, Đức Phật nhìn theo trí huệ và biết rõ, Đức Phật không có phải cứ hăm hăm hở hở nghe người nào trách người Xá Lợi Phất xuống, người sao con làm cho người ta phiền vậy, con phải biết chứ. Thế là thí chủ đàn na người ta bố thí cho mình, người ta hy sinh nghỉ cho mình, phải chịu khó cũng không khó được. Đức Phật chấp nhận hết, mà nó không sao, nó không sao. Thành ra nhiều khi nếu mình biết rồi, bây giờ mình người nào, người ta này mình biết, cái đó là cái phiền não của ta. Nếu mình biết rõ thì mặc kệ. Nếu mình biết rõ là mình biết rõ thôi, mình biết rõ là cái đó phiền não của ta, mặc kệ. Mọi người sẽ ngạc nhiên là trời làm như vậy sao nó vô tình quá, rồi người đó như mỗi người ta cúng dường chùa rồi mình làm, người ta chắc mắng rồi. Bây giờ đến lúc người ta nguy hiểm thì mình chẳng dính gì thôi. Nhưng mà nếu mình biết rõ là nghiệp đó mà kệ, không có ảnh hưởng gì hết, người đó vẫn đến chùa vẫn cúng chùa, xong chuyện đó người đó không có tích gì hết ạ, thì biết ngay đó là cái nghiệp tiên rồi. Nó vậy, và lúc đó mình có dính vô vô ích vô cùng. Lúc ở đời này thì Đức Phật biết rõ tất cả vấn đề đó, ra đôi khi mình càng thấy như là Đức Phật hình như lạc lùng hơn Chúa Giê-xu. Giê-xu lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh nhờ vô, mà Chúa Giê-xu lại quá lắm ở trong giai đoạn Bồ Tát rồi. Còn Đức Phật thì Đức Phật biết rõ lắm rồi. Chính vì vậy đó. Thì đại khái vậy, tức là xong cái phần bà và bà người hiệu. Thì xong cái người hiệu này ấy, thì chúng ta còn nữa. Người hiệu này là có cái thắng nhất thiết nhân với lại các tôn sưng khác và nhất thiết chí nữa. Đấy. Nhưng mà mình sẽ ngay từ sau này. Có cái thắng nhất thiết nhân này thì là ở trang 9 ấy. Cái danh hiệu này thì không còn phổ thông nữa đối với lại người Phật tử của mình. Thần thông lực, hai là định bất tịnh, các thiết thủ đều diệt hết. Các vị trời tuy có phúc đức và thần lực, song vì các thiết sử không hề diệt nên tâm không được thanh tịnh, tâm không thanh tịnh nên thần lực cũng thiếu kém. Ở sau mười điểm thắng nhất thiết nhất, tức là sau cái chỗ bạch kệ, bạch kệ mà thiên á, chuyện chẳng theo trời á. Hả? Nên bài kệ đó là bài kệ nhất thiết trí, còn bài kệ trước nữa, bài kệ trước bài kệ này. Đó, không theo thiên đó, rồi sau một đoạn nữa là đến thắng nhất thiết nhiên đó. Sau khi mà không có thở thiên nữa, thấy chưa? Chư thiên, ưng chư thiên đó, bắt đầu từ đây. Cái trang mình đi, trang mình nhốt, rồi nhốt vòng đấy, từ đại trợ tiến đi. Thực thứ hả? Dòng đến là trên đầu thực thứ. Phản đối Phật có hai điều như sau: một là đại công đức và thần thông lực, hai là tâm độ nhất tịch, các kiếp sử đều diệt hết. Các vị trời tuy có phúc đức và có thần lực, song vì các kiếp sử không hề diệt hết nên tâm không được thanh tịnh, tâm không thanh tịnh nên thần lực cũng thiếu kém. Đó là so sánh với các vị trời. Rồi so sánh với thanh văn, thanh văn đức chư Phật tuy kiếp sử đã diệt, tâm thiện và thanh tịnh, song do phúc đức mỏng nên thế lực thiếu kém. Như là thanh văn á thì không có phiền não, mà phúc đức lại không có nhiều. Chư thiên á thì phúc đức nhiều mà lại không có việc phiền não. Đức Phật thì có cả hai. Phật có đủ cả hai pháp ấy nên hơn hết tất cả mọi người, thắng nhất thiết nhân. Ngoài ra các người khác thì không ai có thể hơn hết tất cả mọi người được. Tại vì thiên thì không thể hơn được A-la-hán về cái mặt hết phiền não. A-la-hán không thể hơn được chư thiên về cái mặt công đức với thần thông. Thành ra chính vì vậy mà không ai hơn ai được, mà Đức Phật thì hơn hết. Thì đây cái điểm Phật pháp, Phật pháp là thấy, tức là bậc thánh ở trong đạo Phật á, so với chư thiên á, thì cũng chắc chắn là hơn ở cái mặt hết cái sự công đức thì không bằng. Tại vì chư thiên á, phần nhiều toàn những người công đức lớn, công đức họ rất nhiều. Mà những vị A-la-hán thì ví dụ tu nhiều kiếp, các vị kia thì toàn cúng dường bố thí nhiều kiếp, thì nó công đức rất mạnh. Các vị mà tu nhiều kiếp thì cái đoạn kiếp sử cái thanh tịnh nó mạnh. Thế cho nên cái con đường Bồ Tát đạo nó là cả hai, nó thành Phật phải cả hai. Nhưng mà cái thông thường á, mình hành đầu tiên là mình hành công đức, bởi vì nó thuận với mình nhé. Và để cho cái công đức đó nó tích tụ này, nó thành cái lực của Phật ấy, thì nó phải có cái là công đức với Phật. Nhưng mình làm công đức với Phật, làm công đức với chúng sinh, mà công đức với Phật với lại quy y về Phật ấy, phải phát một đề tâm này nọ. Thì trong cái công đức với Phật như vậy ấy, mấy cái trước mình cũng đã có nói qua vấn đề quán tưởng này nọ gì ấy. Nói như là Phật.